Tiên Luyện Chi Lộ, chương 341, Nhị Nữ Cầu Kiến, góc truyện audio.com, nhìn một mảnh ngân diễm chỉ qua nửa khắc đã thuận lợi chôn vùi dung nham hỏa dung tinh. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, trên mặt cũng không lộ ra chút nào không ngờ, thản nhiên nói. Không nghĩ tới hỏa diễm trong dung nham hỏa dung tinh lại cường như vậy, dù ta đã sớm dự đoán nhưng vẫn phải giật mình, thật khó tưởng tượng nhị đệ ngươi vừa rồi lại có thể dùng thân thể mạnh mẽ kháng cự lại nhiệt độ cực nóng này. Trong chiến đấu, Trương Hằng từng luôn thuận lợi khi thi triển ngân diễm. Dù hỏa diễm của đối thủ mạnh hơn nhưng với thuộc tính cắn nuốt quỷ dị của ngân diễm, chúng cũng phải cam bái hạ phong. Nhưng cấp bậc hỏa diễm của dung nham hỏa dung tinh phải cao hơn ngân diễm vài phần, rằng co lẫn nhau, ngân diễm căn bản không có lực hoàn thủ. Xem ra muốn dùng ngân diễm trực tiếp cắn nuốt tinh hoa hỏa dung tinh nơi này là điều gần như không thể, trừ khi ngân diễm có thể tăng lên một cấp bậc. Trương Hằng liếc mắt nhìn dòng dung nham màu trắng gần như vô tận đang không ngừng quay cuồng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đại ca, thân mình ta chính là hỏa linh thể. Đối với pháp thuật hỏa hệ thì có được năng lực kháng cự rất cường đại. Khi ta chuyển hóa thành hỏa tinh thần, thậm chí có thể miễn dịch với hỏa diễm trong phạm vi nhất định. Do đó ta mới có thể miễn cưỡng kháng cự được với sức nóng đáng sợ và hỏa diễm hỏa dung tinh. Mà loại trạng thái này, ta cũng mới chỉ có thể sử dụng được 1-2 lần trong một tháng, thời gian cũng có hạn. Nếu không thì tu vi hiện tại của ta có lẽ đã tấn chức nguyên anh hậu kỳ rồi. Triệu Thủy cười giải thích cho Trương Hằng. Nhưng thật ra nếu đại ca huynh có thể tăng lên một giai tầng thì chắc rằng cũng có thể dùng thân thể cứng rắn đối kháng dung nham hỏa dung tinh này. Đến lúc đó, bên trong nguyên anh kỳ còn có ai là đối thủ của đại ca được? Vẻ mặt Trương Hằng mỉm cười cũng không phủ nhận. Nhưng muốn thăng cấp lên tinh hạch kỳ cũng không phải là chuyện của 10 ngày nửa tháng là làm được. Trước mắt hắn còn phải đi gặp đám người bách luyện đại sư. Thực hiện ước hẹn 10 năm thăm dò mật địa mà tông phái luyện khí siêu cấp bách luyện tuyệt khí tông lưu lại. Đúng rồi đại ca, vừa rồi ta nhìn thấy đại ca sử dụng thần thông lôi điện liền nhớ tới một tu sĩ mà ta gặp mấy ngày trước. Thực lực của hắn cũng rất mạnh, trong tay thậm chí còn thao túng pháp bảo lôi điện đỉnh cấp nữa. Triệu Thủy hơi kinh ngạc nói. Chỉ trong một thời gian ngắn liên tục gặp hai người am hiểu thần thông lôi điện, hơn nữa thực lực cũng không kém. Điều này cũng quá rất trùng hợp, thần thông lôi điện, còn thao túng pháp bảo lôi điện đỉnh cấp, ánh mắt Trương Hằng sáng lên, không khỏi hỏi, người kia có phải là lôi đình bá vương một gã to con không? Đúng vậy, chính là hắn, Triệu Thủy cười nói, hôm đó, khi ta gặp phải người này, hắn đang bị một con yêu thú biến hóa hậu kỳ đuổi giết. Vốn ta cũng không định xen vào việc này nhưng sau đó phát hiện yêu thú đuổi giết hắn là Thanh Vũ Điểu am hiểu thần thông hỏa hệ. Vì thế ta tính toán bắt con yêu thú này, khiến nó trở thành linh thú của ta nhưng thực lực của nó thật lợi hại. Dưới sự liên thủ của ta và tên to con kia mới khó khăn lắm đánh lui được nó. Nói tới đây, trong mắt Triệu Thủy còn hiện lên vài tia tiếc nuối, dường như rất thất vọng về việc không bắt được con Thanh Vũ Điểu kia. Vừa nghe lời này, Trương Hằng cũng không khỏi kinh ngạc không ngờ Thanh. Góc truyện audio.com, Vân Sơn khiến cho mình và Lôi Đình Bá Vương đuổi chạy chối chết lại bị Triệu Thụy đánh lui, dù là có liên thủ với Lôi Đình Bá Vương. Không ngờ nhị đệ ngươi lại có thể chống lại được yêu thú biến hóa hậu kỳ. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, trong vô tình thực lực của Triệu Thụy đã vượt hắn một mảng lớn. Ha ha ha, đại ca có điều không biết rồi, nếu là yêu thú biến hóa hậu kỳ bình thường ta đương nhiên không dám trêu chọc nhưng gặp phải yêu thú am hiểu thần thông hỏa hệ thì ta liền hoàn toàn có thể khắc chế nó. Triệu Thủy cười ha hà nói, Trương Hằng gật gật đầu, có được hỏa nguyên châu Triệu Thủy đích thật là khắc tinh của yêu thú am hiểu thần thông hỏa hệ. Trừ khi là nhân vật cấp thần thú, tuy nhiên, dù là như vậy thực lực của Triệu Thủy cũng đúng là vô dung chí nghi. Không biết Lôi Đình Bá Vương được ngươi cứu giờ đang ở đâu? Trương Hằng lại hỏi, ở hội giao dịch Triệu Quốc Phi Linh Đảo bị rất đông yêu thú tập kích chủ yếu là có liên quan tới lưỡng cực từ Nguyên Kinh và dẫn lôi phủ. Nhưng Trương Hằng lại có chút đoán không ra vì sao hai kiện pháp bảo đỉnh cấp này lại có thể dẫn tới việc rất đông yêu thú không tiếc mạo hiểm xâm phạm thế giới nhân loại kết địch với rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Có lẽ trong lưỡng cực từ Nguyên Kinh và dẫn lôi phủ có ẩn chứa bí mật gì không muốn người ta biết. Trương Hằng thầm nghĩ trong lòng. Người này đang ở ngay cạnh cực diễm môn cách cực diễm môn chừng 200 dặm. Giờ phút này đang bế quan khôi phục đại khái chừng 1-2 tháng mới có thể xuất quan. Triệu Thủy không cần suy nghĩ trả lời. Người này có được pháp bảo đỉnh cấp khiến rất nhiều yêu thú phải đỏ mắt. Chờ sau khi thương thế hắn khôi phục người tốt nhất bảo hắn rời đi tránh mang tay bay vạ gió tới cho cực diễm môn. Trương Hằng thản nhiên nói. Trong lòng vốn cũng nổi lên ý định liên thủ Triệu Thụy diệt sát Lôi Đình Bá Vương, nhưng nghĩ tới lôi độn thuật khủng bố của đối phương thì cũng bỏ qua suy nghĩ này ngay. Trong Nguyên Anh kỳ, một hai người dù liên thủ muốn diệt sát một người đồng cấp cũng là việc rất khó khăn, huống chi là những nhân vật đặc biệt am hiểu tốc độ như Lôi Đình Bá Vương. Đại ca, không bằng chúng ta cùng nhau đem hắn. Sát khí thoáng hiện lên trong mắt Triệu Thụy, làm ra động tác chặt tay. Trương Hằng hơi sừng sốt, không nghĩ tới Triệu Thụy cũng có ý nghĩ như vậy. Không nên, muốn diệt sát người này rất khó. Hơn nữa ta cũng có quen biết hắn, quan hệ cũng không tính là kém. Trương Hằng lập tức phủ định ý kiến này. Triệu Thụy nhún vai, vẻ mặt không có chuyện gì nói. Trương Hằng không khỏi cười khổ. Triệu Thụy đích xác đã không còn là Triệu Thụy trước đây. Giờ phút này hắn là người sát phạt quyết đoán, sẽ bóp chết từ trong trứng nước hết thảy những thứ uy hiếp đến sự tồn tại của mình. Đúng lúc này, ánh mắt Triệu Thụy hơi đổi, khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Hắn vung tay lên, trên lòng bàn tay liên xuất hiện một khối ngọc phù màu đỏ. Trên đó lưu chuyển một màu lửa sáng bóng, linh khí bốn phía cũng theo đó mà dao động. Triệu Thụy rót thần thức vào trong ngọc phù này, sau một lúc vung tay lên thu hồi ngọc phù rồi nhìn Trương Hằng nói. Đại ca, hai gã nữ tu theo huynh tới Cực Diễm Sơn không chịu rời đi. Dường như có chuyện gì muốn giải quyết, hai nữ tu trong miệng Triệu Thụy hiển nhiên là Nhiếp Mộng và Hoa Ngữ môn chủ. Hai người bọn họ đều có việc. Gocchuyenaudio.com, cầu kiến Triệu Thụy, hai người này cũng chỉ có quan hệ bình thường với ta mà thôi. Trong đó có một người là song tu đạo lữ của Vũ Vô Cực. Vũ Vô Cực từng cứu ta một mạng ở Vô Ưu Lâm, cho nên ta hứa sẽ mang nàng tới gặp ngươi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Trương Hằng bình tĩnh nói. Đại ca gặp nguy hiểm ở Vô Ưu Lâm sao? Triệu Thụy biến sắc nói. Nghe Vũ Vô Cực nói thực lực của yêu thú Thiết Mộc trong Vô Ưu Lâm kia cực kỳ cường hãn. Có thể xem là vô địch trong Nguyên Anh kỳ. Thậm chí đã tiếp cận hợp thể kỳ. Đại ca có thể chạy thoát khỏi tay hắn cũng là điều vô cùng may mắn. Nếu đại ca đã nói vậy thì quên đi vậy. Cách chương.